con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng ngày thực hành cho chúng ta thấy để ảnh hưởng chúng ta. Hàng tuần ngài nói là để xây dựng. Ngài luôn luôn khiêm tốn, hòa đồng với chúng ta. Đó là hạt kim cương sáng lạng. Lúc nào cũng tu, lúc nào cũng sửa, xây dựng nội thức, hòa đồng thương yêu sẵn có của ngài. Chúng ta đây cũng không khác gì ngài, cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trược rồi tự sửa tới thăng hoa thanh nhẹ, lập lại trật tự của nội thức để đi tới vô cùng. Tuổi trẻ thì hung hăng, nóng nảy không khác gì ngài khi xưa chưa tu. Ngày nay chịu tu chịu sửa sẽ thanh nhẹ, bớt đi sự nóng tánh, thì mới trở lại sự bình tĩnh của nội tâm. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Thực chất và tình thương của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 18 tháng 10 năm 1981.
Tôi không dám khuyên các bạn, nhưng mà tôi hành để các bạn thấy. Hàng tuần tôi nói đây là tôi xây dựng. Hàng tuần tôi trách móc đây là tôi trách móc tôi để ảnh hưởng mọi người. Tôi là người ngu nhất trần gian này, tôi phải tu, tôi phải sửa, tôi phải tìm. Tôi phải xây dựng cái nội thức hòa đồng thương yêu sẵn có của tôi. Nó là kim cương sáng lạc. Tôi phải lo chùi, tôi phải lo rửa, tôi phải xây dựng cho nó sáng suốt tới vô cùng, đời đời bất diệt. Hỏi các bạn có khác gì tôi không? Các bạn cũng làm bao nhiêu việc, chung sống trong tánh trần trược, rồi tự sửa thăng hoa tới thanh nhẹ, lập lại trật tự cơ đồ của nội thức để đi tới vô cùng. Ngày nay các bạn có kẻ trẻ tuổi hung hăng nóng nảy không khác gì đường của tôi, rồi các bạn sửa lại, các bạn sẽ thanh nhẹ và bớt đi những sự nóng tánh, mới trở lại sự bình tĩnh của nội thức. Rồi những kẻ bạn đã đi tới tuổi già rồi, các bạn thấy rõ cũng không nên nôn nóng nữa, càng thanh tịnh hơn, càng nhẹ hơn, và để hứng gặp những cái gì bề trên ban bố cho nội thức chúng ta. Người lớn tuổi nhiều khi nửa đêm không ngủ được, ngồi dậy để hưởng những cái gì, dựng đầu chúng ta đã dậy để dậy làm cái gì, Thượng Đế định giáo dục chúng ta những cái gì. Trong cơn thanh tịnh đó, các bạn mới hồi tưởng được sự sai lầm. Và khi các bạn hiểu được sự sai lầm của chính bạn, các bạn mới ngộ cái nội thức của bạn. Thì từ cái già nu của các bạn nó sẽ trở nên tươi trẻ, vui đẹp trong thanh tịnh. Không phải ngồi đây mà lo cho người kia, lo cho người nọ, không đạt. Mà sửa mình ảnh hưởng họ thì mới thấy đạt. Cho nên có ngày có đêm để chúng ta học. Ban ngày cảnh vật khác, ban đêm cảnh vật khác, trước cặp mắt đạt. Nhưng mà trong tâm đạo, khi các bạn trở về với nội thức rồi, nó chỉ có một cảnh mặt thôi, đêm cũng như ngày. Cho nên chúng ta công phu ban đêm để chi? Để phá từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, để cho các bạn thấy rõ rằng ngày đêm chỉ có một mà thôi. Nó không không gian và không thời gian thì các bạn mới ổn định. Cái thức các bạn quan thông rồi, các bạn mới thấy thanh nhẹ. Cho nên cái con đường tu hành chỉ có một ly là vậy, nhưng mà một ly đó nó thay mỏng nhưng mà dài. Vì các bạn đi tới một bước để lùi ba bước, bước về trong cái tánh, trong cái tánh yếu hèn, cái tánh lo sợ, cái tánh ngu xuẩn, cái tánh xảo trá, có phải tự gạt không? Vì chúng ta thủ thế muốn hơn người khác là chúng ta phải tự gạt chúng ta rồi. Cho nên các bạn bình tĩnh đi, ổn định đi. Các bạn có thấy xuất ổn định rồi, các bạn xuất ngôn cũng khác rồi. Không có bận rộn như xưa, không có năng tánh như xưa. Rồi lần lượt các bạn thấy sớm sáng, đêm như ngày, mà ngày như đêm. Thì chúng đó, chúng lúc đó chúng ta thấy rõ rằng chúng ta bước trên con đường giải thoát. Vui trong sự du dương mến cảm muôn loài vạn vật, không có phải vui trong sự động loạn hiện tại của mắt phàm. Thần thức chúng ta thay đổi, tâm thức chúng ta ngay ngắn trật tự, sống ổn định, mới kêu gọi người khác thực hiện tình thương và đạo đức, giải tỏa sự vui buồn để đi tới quân bình và du dương trong nội tâm. Ở con đường này nó có chánh hay là tà? Cái điều quan trọng nhất là các bạn nên tin nơi các bạn, khả năng sẵn có của các bạn, và phải tận dụng khả năng sẵn có của các bạn, các bạn mới thành đạo. Sau cái động là cái tịnh, công phu là động, sau công phu là tịnh. Các bạn đã xác nhận điều đó. Khắp năm châu chúng ta đang thực hiện, mỗi người đang sống chung trong một vòng trời mà ngủ trong cái bản thể khác nhau. Cái khí huyết tiến triển của ngũ hành khác nhau, của mặt đất khác nhau, ngày đêm trong phàm tục không có dung nhập, thì giờ xa cách, nhưng mà tâm thức của chúng ta vẫn hòa là một. Mới thấy rõ rằng thực hiện ý chí và muốn bồi ý chí tu luyện thì chúng ta có cơ hội trở về với nguồn cội hòa là một, hợp nhất là vậy. Vạn giáo quy nguyên, mà chỉ có thực hành mới thấy được sự quy nguyên đó. Còn nếu không thực hành, không bao giờ gặt hái được sự quy nguyên đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thực hành thì ngược lại chúng ta đã gặt hái sự động loạn và chia rẽ mà thôi. Cho nên sự ham muốn trần tục để giáo dục cho chúng ta liên hồn để mở nội thức. Bây giờ các bạn có cơ hội thấy rõ rồi, bản thể gồ ghề này chỉ có một điểm thức giác trong nội tâm là giải quyết mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta. Mấy chục năm nhây mắt, nhưng mà kiểm điểm lại biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu hành trình, biết bao nhiêu việc làm của các bạn 24/24. trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi cứ tiến hóa mãi mãi, sanh trụ hoại diệt mãi mãi. Các bạn muốn có tiền, muốn có nhà cửa, muốn có vợ chồng, muốn có hạnh phúc. Nhưng mà mỗi gia đình ngồi lại rồi gia đình nào cũng than, không tại cái này là cũng tại cái kia, không tại ông chồng thì cũng tại bà vợ, không tại con thì cũng tại người ngoài, rồi đổ thừa lẫn nhau, gây cho nội tâm bất ổn, xê con tim, buồn tủi, không bao giờ thăng hoa nổi. Hỏi cho sự việc của chúng ta làm hiện tại hữu ích hay là không hữu ích, mà ai để xoay chuyển những bài toán hàng ngày cho chúng ta làm? Chúng ta bình tĩnh một chút mà thấy rõ rằng Thượng Đế đã ban cho chúng ta để giáo dục chúng ta, nâng niu con, dạy dỗ con, đánh lập chúng ta con. Nếu các bạn không bị đánh đập, làm sao các bạn học? Các bạn tụi, vì những phần yếu hèn sẵn có của các bạn phải đập, phải đánh bằng điển để cho nó thức. Nó không đau, nó không biết khả năng của chính nó, nó không buồn, không thấy rõ cái bản chất nó có thể vươn lên và xây dựng đi tới sáng suốt. Cho nên mỗi người đều có một cái tánh, cái tánh chậm trượt được, tự gây sự buồn tủi cho chính mình mà thôi. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta cảm thấy sung sướng có những bài học tâm linh, thứ đấy đã dọn bài và sắp bài cho chúng ta. Chúng ta tất cả học ở trong con buồn, cảnh buồn, chúng ta thấu triệt cảnh buồn đi, buồn đi, buồn cho hiểu cái buồn của tôi, khổ để hiểu cái khổ của tôi, rồi các bạn tin. Chứ những người tu luyện đã thành đạo, các bạn dồn thấy cơ thể họ thế nào, những tuồng tích đã lưu lại cho chúng ta thấy cảnh khổ của Quan Thế Âm, cảnh khổ của Sisyphus, cảnh khổ của Thích Ca. Tại sao những vị đó thông minh, hiểu đủ mọi việc là chấp nhận cái khổ hơn là tìm cái sướng? Tại sao Ngài không núp trong cái chỗ sướng để hưởng, mà Ngài núp trong cái khổ để làm gì? Hành động của Ngài để cho mọi người ý thức và cảm động, sau cái khổ là hạnh phúc đờ đờ, sau cái khổ là cái mức tiến hóa vô cùng tận của mọi người, của mọi tâm linh. Chúng ta nên chấp nhận, nên học hỏi. Chúng ta nên đặt niềm tin của chính mình, chấp nhận để tiến hóa, mới là người học giả. Còn nó đi học mà ông thầy giảng một đường, mình nghe một ngã, thì đâu có phải người ngoan, đâu có phải một học viên xứng đáng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đứng ra bước vào cái trường học của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải bình tĩnh mà học những cái bài sáng suốt thanh nhẹ đó. Một chữ cũng là đủ khai triển tâm linh, một âm thanh siêu diệu cũng là cởi mở tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn trì trệ, rồi nói vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ, không chịu, không chịu bước vào vị trí sẵn có của chính mình, mà để thực hiện cái đại nguyện sẵn có của chúng ta. Nằm đêm thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy tủi nhục không? buồn thôi. Buồn vì cái gì? Bề buồn vì sự trì trệ, buồn vì sự ngu muội của chính mình, còn chấp còn mê. Chấp để làm gì? Mê để làm gì? Chấp là gì? Mê là gì? Chấp là chúng ta cách người này, người kia, người nọ, phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hành. Chấp lại cái đó. Còn mê, chúng ta thích việc này, thích việc kia, thích việc nọ, không hành. Đó là cái tội chấp, tội mê, đem lại sự tâm tối cho chính mình và sự buồn tuổi hiện tại của các bạn, tạo cho các bạn yếu hẹp.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nhiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Loan Châu, gửi đến quý vị.
Biển yêu rào rạt khoan dung, tình trời bao phủ vô cùng độ tha. Chân tâm học hỏi chữ hoa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa. Cùng chung sống đông một nhà, biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương. Chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài. Tin trời tin Phật miệt mài, bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa. Thân tâm cấu trúc thật thà, dở hay cũng phải tự hòa sửa tâm. Tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phân trước ô. Thực hành nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí tự vô cõi trời. Cùng chung tiến hóa nơi nơi, đời là cõi tạm do trời dựng xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không, hay là chay mặn tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin trời chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp khứ được nguyên thần, người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ bản, làm lợi cho khối óc, từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ khiến cho chúng ta ăn mặc. Mà ta hành cái pháp là từ từ nó nhận được cái điều kiện chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là làm việc từ nó từ kia, và tập ăn chay gọi là được bắt buộc ăn chay gọi là được tình thế tập quán rồi là không thể đổi hẳn thành vô thường. Phải từ từ như hành pháp thì là từ đầu mỗi một lúc là mỗi phát thôi. Cho nên khi người ta ăn chay thì có thể ăn chay ngày mai, thì ăn mặn ba câu tới cũng như không. cứu thoát từ từ. Từ từ nó giải được rồi, dứt khoát không bao giờ ra không hành nữa. Tại sao nó cảm thức được nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt, nhưng nó đã ý thức được rồi. Nó phát triển được tâm điểm cho nó càng ngày càng sáng suốt. Nó như cứ nhờ tổ thế hay bị hạ hợp sát hại không vật. Cho nên nó mới dựng cái gì hạ hợp. Để thay điểm tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt. Rồi nó làm điều đủ ích và không làm. Không đủ ích được nhờ. Mọi người có ý thức đó. Xã hội cũng thân như được tốt. Thì chỉ có tự tu tự tiến thôi. Và tu nhờ tu đỡ thì cũng là cuối cùng cũng hướng về sự tu được sanh sát với nhau. Hại nhau mà thôi, không có phát triển được. Tự tu tự tiến như là phát triển. Cái gương của Đức Thích Ca đã để chính ngài tự tu chứ không nhờ ông tiên Phật nào hết. Tự tu mà thành đạo. Bây giờ chúng ta phải tự tu tự tiến. Chúng ta nắm được cái pháp là may lắm rồi. Nắm được cái pháp hai hướng trực lưu thân.
Kính thưa thầy, năm 1977 thầy có giảng ở Việt Nam. Thầy có nói trình độ quý bạn chưa đến, tôi nói thì dễ mà quý bạn nghe cũng còn nghe. Đợi khi nào quả địa cầu này còn dương thì họ thấy họ đã đến nơi rồi. Bây giờ âm dương bất hòa, vậy thì năm nay 17 năm rồi quả địa cầu đã còn dương chưa? Giờ này là thích dữ,
thích những chuyện thay đổi. Các bạn thấy thời tiết bắt đầu thay đổi rồi, nào là núi lửa, nào là động đất, đủ chuyện hết, thay đổi lần lần hết. Thì lần lần cái không khí nó sẽ thay đổi. Chưa đâu, chưa tới lúc đâu. Còn một chấn động mạnh nữa nó mới thay đổi được. Phải kiên trì lo tu để lúc đó chúng ta mới hưởng được. Những gì tôi nói đây là những người bạn có đồng tu đồng hành cảm thức rõ ràng. Từ trước mình lẫn loạn sân si, bây giờ mình tu thanh nhẹ, mình thấy đi lên là cần thiết, lúc đó nó mới có hưởng được. Còn không hành không hưởng. Còn những người hành, những người đời không hành là tại sao lúc đó họ hiểu? Vì sự thảm hại, kích động và phản động, chấn động, cảm động tâm hồn của họ. Nay thế yên, mai thế chết. Cũng như bây giờ trong tình trạng bây giờ ở Việt Nam, sông Mekong, dập sông Mekong chết 50 người. Quản trị xét đánh cũng chết 5 người. Cả mười mấy ngàn tấn gạo bị ngập lụt. Long An đột ngập lụt. Mấy chục ngàn người vô gia cư không có nhà ở nữa. Cảnh đó người ta mới cảm động. Người ta mới thấy họ nhớ trời hơn. Họ biết nhờ trời kêu Phật mà để cứu họ. Nhưng mà kỳ thật chính họ phải cứu họ. Vì đó mới cảm động lòng họ. Lúc đó họ mới thấy rằng những lời truyền thuyết ở trước là đúng, và để cho nhân sinh tự đi. Nhưng mà chưa chịu đi thì phải có thiên cơ biến chuyển. Rồi đây có nhiều cuộc biến chuyển nữa, rồi chúng ta sẽ thấy. Độc tài sẽ cảm thấy bất lực. Những người độc tài là không bao giờ chỉ họ được, chỉ có thiên cơ chỉ họ. Họ bất lực. Rồi Việt Nam nó có cái cảnh sự mất chiến tự nhiên hẳn. Mọi người phải quy phục nguyên lý của trời đất mà sống. Lúc đó mới đem lại cảnh thái bình của Việt Nam.
Kính thưa thầy, con là người đầu tiên đến thiền đường Vô Vi. Tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tâm kiến? Xin thầy giải thích.
Tất cả là do tâm. Nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ mà tôi tưởng đến Phật làm gì, tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến vô vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành miếng kiến vô vi chúng ta mới tưởng được Phật. Không phải thờ hình nộm.
là con người vẽ chứ đâu phải ông Phật. Hình vẽ đẹp cách mấy cũng con người vẽ mà thôi, không phải ông Phật. Cái hình thật của ông Phật không bao giờ thấy. Nếu chúng ta không nhìn lại nội tâm chúng ta bao thì không bao giờ chúng ta thấy ông Phật. Con người, cái hồn có thể tiến qua tới Phật, có thể tu tới Phật. Nhưng mà con người không chịu tu là ông Phật đang ngủ. Ông Phật ngủ thì phải có thiên cơ, chuyển nó mới thức tâm. Có những cơn nguy biến nó mới thức tâm, nó thấy nó là bất tài. Nó mới nghĩ cái chuyện hướng thượng, một nhờ mình trên tâm độ, thì lúc đó nó mới hướng thượng. Lúc đó mới cảm động được làm đó.
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì?
Vô vi là từ không không, vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn. Từ thanh nhẹ, trong không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin Thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là toàn tâm, ở thế gian là hay tranh chấp lý luận. Còn ngay trung tim bộ đầu là tim một chân tâm, điển quan. Nó chỉ hòa hợp với điển của Đại Bi ở bên trên. Khi nó thiền đúng thì ốc nó sáng, tâm nó mình, nó không có tranh chấp với bất cứ ai. Nó nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để tận độ còn xa.
Xin Thầy giảng dạy cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối, xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày, hàng giờ không? Xin Thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám, kêu là mưa mây. Khóc mà không có lối thoát, kêu là mưa mây.
Câu hỏi, con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bệnh nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống. Ăn đường nhiều, nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường quá quá. Có thể ăn đường vàng tốt hơn. Ăn đường hóa học chiều nào cũng giúp mình.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển mà nói chẳng ai nghe mình. Vậy thì sao? Xin cái thời gian.
Tâm thức, cái dũng trí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có một chút, đi đua nói chuyện với thiên hạ, tự trì kéo tâm thức chúng ta tiến, rồi nó tu khá lâu. Tôi tu niệm Phật ở trong thanh tịnh, yên ổn, mình ngồi gấp, mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, có lưỡi răng, ngày răng, thì chúng mình như biến ta chạy là máu ta được lọc, đạt tới tường, diễn nó quy hội trong tâm. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chủ ngay, nên chuyển chạy, rồi chuyển vạn cũng ở trước mình. Cho nên là thấy rõ ràng, chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Cũng cái thi đua nói dốc la lô ông sầm, cái đó là suốt kiếp không thấy được sâu tuổi. Cái sâu tuổi đó là thế giới tình thương và đạo đức của nhà Phật, đi bất cứ chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho mọi người. Không thực hành không bao giờ thấy. Nói không la lô không có được cái gì hết. Rốt cuộc sát thật ra mạng thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.